Tuần 29, thứ bảy, nuôi dưỡng buổi sáng. La Mã chương 12 câu 1. Vậy anh em ơi, bởi những niềm trắc ẩn của Đức Chúa Trời mà tôi khuyến khích anh em dâng thân thể mình là một sinh tế sống, thánh, thỏa lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự phụng sự phải lẽ của anh em. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 3 đến 4. Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, sự thánh hóa của anh em. Anh em phải kiêng gian dâm, mỗi người trong anh em phải biết làm thế nào để giữ chiếc bình của mình trong sự thánh hóa và tôn trọng. Ngoài việc biết cách giữ gìn linh và hồn, chúng ta cũng phải biết cách giữ gìn thân thể của mình. Tội đã gây thiệt hại và hủy hoại thân thể chúng ta. Thân thể chúng ta là thân thể của tội. Nếu muốn giữ gìn thân thể mình, thì chúng ta nên sống một đời sống không bao giờ theo người cũ, không bao giờ theo hồn mình. La Mã chương 6 câu 6 chép: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội bị vô hiệu hóa, để chúng ta không còn phục vụ cho tội như nô lệ nữa. Phần đọc hôm nay: Nếu sống theo hồn, thì chúng ta sẽ dùng thân thể để phục vụ người cũ. Vì vậy, để giữ gìn thân thể thì đòi hỏi thứ nhất là chúng ta không sống theo hồn mình. Thứ nhì, để giữ gìn thân thể, đòi hỏi chúng ta không dâng bất cứ chi thể nào của thân thể mình cho bất cứ điều gì tội lỗi. Chẳng hạn, chúng ta không nên để mắt mình nhìn những tranh ảnh xấu xa và không để tai mình nghe những điều bất khiết. Chúng ta cần giữ thân thể mình khỏi việc thấy và nghe những điều gây ô nhiễm và hủy hoại thân thể. Đó là giữ gìn thân thể chúng ta trong sự thánh hóa. Phaolô minh họa tầm quan trọng của việc giữ gìn thân thể chúng ta như vậy bằng cách đưa ra huấn thị về việc kiêng gian dâm. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 3. Kiêng gian dâm là giữ gìn chiếc bình, tức thân thể chúng ta trong sự thánh hóa và tôn trọng. Để giữ gìn thân thể, chúng ta không nên dâng các chi thể của mình cho bất cứ điều gì tội lỗi. Thế giới ngày nay đầy sự ô nhiễm và nhơ bẩn. Điều này làm chúng ta rất khó giữ gìn thân thể mình. Cha mẹ phải huấn luyện con cái mình, thậm chí những trẻ học tiểu học, tránh xa những yếu tố ô nhiễm. Những cha mẹ nào nghĩ rằng con cái họ nên được cho thử nghiệm để tăng sức đề kháng, thì đó là một sai lầm nghiêm trọng và là hành động đáng hối tiếc trong tương lai. Cha mẹ nào chăm sóc con cái mình theo cách ấy chắc chắn sẽ gặt lấy hậu quả của những gì họ đã gieo. Đừng nghĩ rằng khi anh em càng lớn tuổi thì anh em không cần canh giữ bản thân khỏi dục vọng và sự nhơ bẩn. Hễ khi nào chúng ta chưa được biến hóa và vẫn còn ở trong thọ tạo cũ thì chúng ta vẫn cần giữ gìn thân thể mình. Điều chúng ta khó thực hiện nhất trong thế giới gây ô nhiễm và nhơ bẩn này là giữ gìn thân thể mình. Chúng ta cần cẩn trọng, không nhìn bất cứ điều gì, không nghe hay chạm bất cứ điều gì làm nhơ bẩn thân thể mình. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 12 đến 24, chúng ta thấy đời sống thánh biệt hợp tác với sự vận hành thần thượng. Trong các câu 12 đến 22, chúng ta có sự hợp tác của các tín đồ trong việc sống một đời sống thuộc linh và biệt riêng. Trong các câu 23 và 24, chúng ta có sự vận hành của Đức Chúa Trời trong việc thánh hóa và giữ gìn các tín đồ. Đức Chúa Trời muốn thánh hóa chúng ta hoàn toàn và giữ vẹn linh, hồn và thân thể chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần hợp tác với Ngài. Cách để hợp tác là vui mừng, cầu nguyện không ngớt và cảm tạ Ngài trong mọi điều, không dập tắt linh và không xem thường việc nói tiên tri trong các buổi nhóm hội thánh. Nếu chúng ta hợp tác như vậy, thì linh của chúng ta sẽ được giữ khỏi tình trạng chết, hồn chúng ta sẽ được giữ khỏi sự ô nhiễm trong tâm trí, ý chí và tình cảm, còn thân thể chúng ta sẽ được giữ khỏi sự nhơ bẩn của thời đại này. Khi đó, chúng ta sẽ có đời sống thánh biệt vì nếp sống hội thánh một cách thực tiễn. Mục đích của Phaolô khi viết Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, một sách dành cho tín đồ mới, là để họ sống một đời sống thánh biệt và được thánh hóa như vậy vì nếp sống hội thánh.